Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến. Thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Con biết bài rồi. Trời lập đông chưa em. Người yêu tôi. Xong rồi tới có câu gì á? Người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em ơi em, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Ông say ông có biết buồn không? Hả? Không biết buồn. Càng say càng vui. Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Anh chị em, chị có vô thăm mấy bệnh viện tâm thần bây giờ chưa? Chị thấy họ sao kể nghe? Hả? Cười suốt. Rồi sao nữa, họ biểu hiện những cái huyện gì kể ra? Nó to lên kể sao họ sao?
Chơi họ kể cho nghe, nhà tôi mới
sắm
cái này, sắm cái
kia gì đó. Dạ. Mà nói chuyện với họ cũng vui. Vui. Mới cùng ai tỉnh ai điên. Cùng người ta dắt mình đến giới thiệu bác sĩ ơi, là bạn tôi nó mới bị. Phải không? Ừ. Còn anh thấy thăm cái bệnh viện tâm thần anh thấy sao?
Thấy hát xuống rồi.
Ừ.
Thì bảo đó thấy ta hát đi.
Ừ.
Gì hát hơi cười không có khóc.
Hát hơi cười không có khóc.
Dạ.
Rồi họ biểu hiện gì nữa?
Dạ.
Rồi, hả?
Thì dữ á, mình ta không nghe là người ta nạt mình.
Ừ. Ừ. Anh chị em hồi đó có nhóm mình có lên thăm bệnh ở cái viện tâm thần Trọng Đức anh nhớ không? Của một gia đình thôi, anh Thu hoặc hai vợ chồng có căn nhà, rồi một ngày kia thì anh thấy có những người tâm thần đi lang thang đầu đường xó chợ không ai chăm sóc, rồi anh đưa về anh chăm sóc, cứ người này giới thiệu người kia giới thiệu, có khi là người thân đem đến gửi, có khi là anh đi vô ra đường anh gặp ai anh đưa về. Khi mà chúng tôi đến thăm thì có một cái ấn tượng nhất là anh em mình đem hồi đó đem quần áo cái thứ đến nhóm thiện nguyện, đem đến nhiều quần áo lắm. Cái hình ảnh mà ấn tượng nhất là đó có một cái tượng lòng Chúa thương xót, và tôi hỏi thăm thì anh nói rằng là ở đây có cái điều đặc biệt là 3 giờ chiều là chúng con cho tất cả bệnh nhân đều cầu nguyện lòng thương xót Chúa hết. À, cứ 3 giờ chiều lắc chuông rồi thì họ đến, người mà tỉnh một chút thì họ biết đọc kinh, biết lần chuỗi đàng hoàng, còn những người mà không tỉnh lắm thì họ ú a ú ớ câu được câu chăng. Nhưng mà họ cũng cứ giờ đó nó lạ một cái á, anh bảo là con không hiểu tại sao, đó là cứ tới giờ đó những người mà bệnh nặng mà họ hú họ hét gì đó giờ đó thì họ lại rất là hiền. Đọc kinh làm thuyết sót giờ đó hiền. Mà đặc biệt đó là gì, là có một Nico bị trầm cảm, bị trầm uất làm sao đó, bị thất tình hay gì chuyện nó không biết, mà rồi bị tâm thần, rồi cũng mát đến điên khủng khủng, rồi ông ni trưởng á đem đến gửi, thì bà sơ Nico chứ, bà Nico đó trẻ đẹp lắm ạ, dễ thương, nhưng mà bị tâm bị mát mát như vậy. Thì vô đó cũng tới 3 giờ thì chị Nico ngồi nghe lần chuỗi đọc kinh, nghe riết cùng cố thuộc. Mà lúc mà cái người mà vẫn diễn kinh, người diễn kinh khỏi á, sau đó thì người nhà đến đưa về thì không còn ai diễn kinh nữa. Thì đến 3 giờ chiều nó chuông xong thì chính cái Nico này lên để tôi hướng dẫn, và bà cầm chuỗi, bà hướng dẫn mọi người lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Một thời gian 3 tháng sau thì bà được khỏi, và sư trưởng đến để cảm ơn cộng đoàn đã giúp rồi đưa sư về tu tiếp ở trong chùa lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Hay dưới đó hình ảnh rất là đẹp. Rồi cứ 3 giờ là người ta hiền lành lại, không hiểu sao. Trong khi đó, khi mà anh em đưa vô, có những nơi mà họ quần áo họ đâu có mặc, họ xé ra hết, rồi phải giam riêng, phải có những khi phải xích họ lại, sợ họ đi họ phá, họ đánh người ta lên cơn. Mà tới 3 giờ đọc kinh là im như vậy. Nếu mà Đức Giê-xu mà sống ở thời bây giờ chắc người ta cũng gửi vào đó. Tại vì đoạn kết mình nghe, đoạn kết nghe nói sao? Là thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Đoạn tin mừng này có hai câu, hai câu, một câu tỉnh câu say, câu tỉnh câu mê. Khi ấy Đức Giê-xu cùng các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến. Thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thức tỉnh. Thế không? Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Hết tỉnh. Phải không? Hai câu trong Phúc Âm Thánh Marco chương 3 câu 20 và câu 21. Câu 20 thì Đức Giê-xu và các môn đệ đi về, rồi người ta kéo đến rất đông, cho nên không có thời giờ mà ăn. Không có thời giờ mà ăn thì làm gì? Người ta kéo đến đông, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Tại sao người và các môn đệ không sao ăn uống được? Nghĩa là sao? Chúa làm gì? Khi mà gặp đám đông là luôn luôn Đức Giê-xu giảng dạy, sau đó là chữa lành. Công việc của Chúa chỉ có 3: đi loan báo, giảng dạy và chữa lành. Preaching, teaching and healing. 3 cái việc này: loan báo, giảng dạy và chữa lành. Và những người môn đệ theo Chúa, những người mà linh mục tu sĩ ngày hôm nay mà dấn thân theo Chúa, thì đúng ra cũng phải làm 3 cái việc của thầy mình thôi chứ. Sư phụ có mỗi 3 chiêu mà bây giờ nó múa nhiều chiêu đấy, vì nó lắm chiêu đấy, đủ chiêu, múa loạn cả lên. Mà 3 cái chiêu chính thì lại quên luôn, là loan báo, giảng dạy và chữa lành. Giờ thì đi câu, đi săn, rồi đi chơi, rồi đi ăn, rồi đi du lịch, rồi đi thăm đại gia, rồi đi làm phép nhà cho những người biệt thự lớn. Hôm nào mà anh chị em ráng đi tìm nha, vô mà cái chỗ nào mà cái khu ổ chuột ấy, nhà mà nó lụp sụp nhất ấy, tìm coi có cái bảng là ở đây đã được ai đến làm phép nhà khắc cái bảng đá ở đó chưa. Tìm mới có không? Mà chỉ thấy cái bảng rất là to à, bằng đồng hay là đá, là đây đã được đức này đức kia đến làm phép ngày này thanh bao nhiêu. Nhưng mà Chúa đâu có làm công việc đó đâu. Chị em thấy không? Chỉ có rao giảng, loan báo và chữa lành. Điên rồi. Điên thì mới làm vậy. Còn người ta tỉnh, người ta khôn là người ta đi chơi, đi ăn, đi nhậu, đi mua đất, đi mua nhà, đi mua xe, đi câu, đi du lịch. Phải không? Vậy ai tỉnh ai say ai điên. Trên bây giờ cuộc đời này tỉnh tỉnh điên điên không biết đâu được, không biết ai tỉnh ai điên, thế không ạ? Rồi cùng hát uống rượu mà không say nào hay. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống, ta tìm về bên ly rượu say, đất trời còn quay ta còn say. Uống cho quên đi sầu đau nhân thế. Có khi người ta cảm thấy cuộc đời này nó chán quá, cho nên người ta tìm về men rượu, đất trời còn quay thì ta còn say. Tại vì đất trời còn quay cũng nghĩa là mọi cái nó đảo lộn hết rồi. Còn đất trời lúc nào mà chẳng quay. Nhưng mà bây giờ đất trời nó quay, quay cuồng, nghĩa là con người ta đảo lộn hết rồi. Những cái trật tự giá trị nó cũng bị đảo lộn hết rồi. Xưa thì bảo tiên học lễ, hậu học văn. Còn bây giờ thì tiên học phí. Hậu muốn học gì học, mà không có học phí là không có làm được cái gì hết. Thế chưa? Thì xưa thì bảo là gì đó lương y như từ mẫu. Còn bây giờ thì lương y như ác mẫu. Như gì ghẻ. Thì rõ ràng là không có tiền là không có chữa. Thế chưa? Đó. Rồi người xưa thì bảo tu là cõi phúc, tình là dây oan. Bây giờ thì tu là dây kẽm, tình là dây gai. Dây nào nó cũng chẳng ra làm sao cả. Dây kẽm với dây gai có hơn nhau gì. Người ta cảm thấy tu nó không còn là cái phúc nữa, mà nó là cái dây kẽm thôi. Làm cái gì đó khổ chế, làm một cái gì đó mà nó làm cho người ta không có tiến thân được, không có thoát ly thoát tục được. Nhưng mà chỉ là nhiều khi là một cái cách để mà tiến thân. Bây giờ nhiều khi đi tu là tiến thân. Có nhiều anh bảo để được mà đổi đời. Hả? Cho nên chị em để ý thì coi là những người thành phố có mấy người đi tu không? Con cái mấy người thành phố, chị có coi con chị đi tu không? Dạ, con đứa không cho nó đi. Còn miền quê bao nhiêu? Để cho xây hết trứng mà. Cho nên là con nhiều, cho nên nó chối đi tu, không mất gì đâu, mà khi được đổi đời nữa, đang là chân lấm tay bùn, một ngày kia được lên là ông bà cố, sướng không? Nhưng nó đảo lộn hết rồi, cái giá trị nó đảo lộn hết rồi. Ngày xưa thì là cái nết đánh chết cái đẹp, còn bây giờ cái đẹp đè bẹp cái nết, cũng vần đấy chứ. Thấy không? Cái nết đánh chết cái đẹp, mà bây giờ cái đẹp nó đè bẹp cái nết đấy. Rồi thì bây giờ là con ơi học lý nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm đấy. Rồi hy sinh đời bố củng cố đời con, chứ hy sinh cái gì, đi tham nhũng, đi hối lộ, đi tù rồi để mà con mớ tiền đó, rồi con mình gửi ngân hàng, gửi đến nước ngoài, rồi thôi bố đi tù cũng lắm là 5 năm, cũng lắm 10 năm, rồi mỗi năm tới mùa xuân, mỗi mùa xuân về lại trẻ thêm 1 tuổi, tức là bớt đi 1 năm tù để ân xá đó. 10 năm tù mà cuối cùng lãnh chừng 2 năm ra ha. Rồi về hưu thì tất cả tiền bạc nó gửi hết ngân hàng rồi, bố hy sinh để bố để củng cố đời con, cái kiểu đó. Thì cái trật tự, cái giá trị nó đảo lộn hết thưa anh chị em. Vì công việc mà Chúa làm như thế này, rao giảng, loan báo, chữa lành, vậy mà bảo mất trí. Đến mức độ mà không thể ăn uống được, có nghĩa là Chúa Giêsu chạy lòng thương vì người ta kéo đến với Ngài cả chiều đến rồi tối rồi mà họ vẫn còn khao khát nghe lời Chúa, khao khát được đụng chạm đến Chúa, khao khát được Chúa chữa lành. Vì họ nhận thấy rằng họ là những người tội lỗi, họ nhận thấy rằng họ là những người bệnh, họ cần được chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Nếu mà khôn ngoan, nếu mà tỉnh táo thì làm gì? Nếu mà tỉnh táo thì khôn ngoan, tỉnh táo thì làm gì? Nghỉ ngơi cho nó khỏe, giờ tiếp khách từ 8 giờ đến 12, 11 giờ nhà dòng nhà xứ nhà nào cũng có để cộng như vậy. Rồi chiều từ 3 giờ đến 5 giờ mà cái giờ mà tiếp khách là giờ người ta đi làm mà. Bộ người ta cứ ở nhà, người ta không đi làm, cứ đến giờ đó người ta mới đến gặp mình được cái sao. Mà cái lúc mà nó đi làm về thì lại không còn giờ tiếp khách. Thì nếu mà Đức Giê-xu và các môn đệ là người khôn ngoan tỉnh táo thì ghi cái bảng giờ tiếp khách vào đó. Thấy không? Nhưng mà đến mất trí rồi. Mất trí cho nên mới làm cái việc là quên mình. Không nghĩ đến bản thân mình. Không nghĩ đến giờ giấc, cũng không chẳng tính toán gì sức khỏe, cũng chẳng bận tâm gì lời khen tiếng chê của những kẻ mà nó rình chờ, rình rập, rình mò. Điên rồi mới làm vậy. Thế không ạ? Cho nên bây giờ có những người mà bị người ta cho là điên tại vì mình làm những việc tốt. Bà này nhà đang ngon vậy thì đi bán đi, xong rồi đi vào trong cô nhi viện, mở cô nhi viện, có phải điên không? Điên quá hay gì? Cô này đang là mở shop bán hoa không bán, bây giờ cứ đi tiền trạm đi làm, đi tiền trạm đi làm việc bác cái đi, coi những người nào nghèo rồi đi xác minh. Rồi về nhà chồng chửi con chê, hàng xóm này nhiếc cho. Có phải điên đâu? Điên quá thì bà già 80 tuổi thì không ở nhà đi. Thì còn cứ đi hết chỗ này đi chỗ kia. Có phải điên không? Điên quá còn gì nữa. Cuối cùng là bảo cha cũng điên, cha cũng điên. Cha còn điên hơn con ấy. Cha còn điên hơn con ấy. Ở trong nhà dòng yên thân không ở thì cứ đi vùng sâu vùng xa với lại chơi với đại gia cho nó mát mặt không sướng, thì cứ với những đứa cùi hủi cầm điếc với xì ke ma túy mà chơi, rồi tối ở nhà mà ăn uống cho nó sướng không chịu, cứ đi lang thang lết thết đến nhà rách vách nát này, xong rồi ăn ngủ bụi ngủ bờ. Cha còn điên hơn con, phải không? Tôi nghe người ta bảo tôi điên lâu rồi chứ, mát lâu rồi chứ ạ. Mà tôi thấy rằng là mà mình mát mà mát giống Chúa thì cũng được. Chị em thấy không? Ta thấy có hai câu thôi mà hai cái đối nghịch hẳn với nhau. Đang làm những chuyện rất tốt, kết luận là điên. Vậy thì cái người đến bắt người điên là điên, hay là người bị cho rằng điên là điên? Thế không? Trước mắt thế gian thì đúng những người mà Thánh Phaolô bảo là chúng tôi bị coi là đồ bỏ, mà chúng tôi bị thế gian nó coi là đồ bỏ, bị mắng nhiếc, bị chửi rủa, bị ruồng rẫy đủ thứ hết. Mà Chúa cũng nói rằng là khốn cho các con khi vì danh thầy mà bị người ta ruồng rẫy, ruồng bỏ, hay là đe dọa đủ thứ hết, bị loại trừ nữa. Thấy không? Mà loại trừ lại thế giới người người tỉnh thì người ta loại trừ người điên chứ. Hoặc là thế giới mà những người ta cho rằng người ta đạo đức thì người ta loại trừ người ta cho rằng tội lỗi chứ. Và cái thế giới mà của những người họ tự cho rằng họ là tốt thì họ loại trừ những người mà họ bảo là xấu chứ. Vậy thì cái xấu, cái điên, cái tội là do họ kết án chứ đâu phải là do Chúa, mà cũng không phải là do mình gây nên tội nữa. Mà nhiều vị thánh cũng bị như vậy lắm. Ai bà thánh mà được Chúa trao cho cái sứ mạng là đi loan truyền lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới. Gớm. Bà sơ bề trên bà bảo thánh nào thánh như cô ấy, Chúa chọn mà cứ chọn cái loại người như cô ấy. Nguyên Phúc Sê-na về sau nói với cha tội, thôi cha ơi, con không có làm đâu. Rồi nói cả với Chúa, con không có làm đâu. Sao vậy? Thì bề trên nói con là ai mà Chúa nào mà Chúa chọn những cái đứa như con ấy. Thứ nhất là nghèo, thứ hai là dốt, học tới lớp 3, nghèo đến mức phải đi ở đợ. Và thứ ba này trong ngày dòng thì con là nữ tu bậc 2. Sơ nói là đúng rồi, còn gì nữa mà Chúa cứ chọn con làm gì. Vậy Chúa cũng, họ bảo con mát thì Chúa cũng hả? chú mát chứ mới còn chọn con mát này chứ. Người ta tỉnh người ta phải chọn đứa tỉnh chứ. Phúc Sơn đã nhiều lần khước từ chối rồi bề trên cho rằng bị hoang tưởng và phải gọi bác sĩ tâm thần đến để mà check coi con này nó có bình thường hay không cơ mà, đến mức độ như vậy. Thế không ạ? Một chú nào chú hiện ra, chú nào chú nói chuyện với lại những cái đứa như cô ấy, bà làm cho một tăng một quạt cho một trận. Phúc Sơn bảo tôi không thể nào ghi lại được những cái điều đó, mà nghĩ tưởng tượng coi nếu bây giờ mà thu âm được chắc khủng khiếp lắm. Thế không ạ? Trên bà quạt cho tối tăm mặt mũi mà, chứ đâu phải đùa. Và chị em ấy, lúc mà đi ngang qua là chị em nó dè, nó biểu người được Chúa chọn đấy, được Chúa hiện ra đấy, ở đây có một người ấy xưng mình là được Chúa tỏ mình. Đau lắm chứ chị em, sốc lắm chứ, đến mức độ mà phố xe bảo Chúa ơi, Chúa là ông kẹ hay sao vậy mà cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con là nó sinh tội ra là thế nào. Thôi Chúa đừng có hiện ra với con nữa, mỗi lần hiện ra là con khổ. Mà thực sự cứ mỗi lần hiện ra mà đến nói là người ta lại bảo con mát. Nhưng tưởng tượng coi, sống trong một cộng đoàn, trong nhà dòng, chị em với nhau, từ bề trên đến bề dưới đến bề ngang, nó súng lại nó bảo mình là mát là điên là khùng, chịu sống nổi không? Đến mức độ mà bệnh nằm nó một tuần lễ nó bỏ quên luôn, không có điện luôn. Mà mùa đông nó lạnh như vậy mà quên luôn, không có điện đóm gì cả, không có để thắp cái đèn để mà đọc sách được nữa mà. Quên luôn, không có ăn uống gì luôn, không cho bay ai đem nước đem cơm gì tới. Lúc mà mệt quá mới nói chị kia là chị ơi, chị làm ơn đem thức ăn đến cho em, chứ còn em mệt lắm mà không đi được. Gớm, có người bảo là đau lắm không đem thức ăn đến được. Gớm, bệnh giả. Ghê, nó nói ghê vậy. Gớm, có người khỏe vậy mà giả bệnh. Còn bấm chuông. Sau phút ra phải chạy ra ăn năn thì chị là thôi em lạy chị đừng có đưa đồ ăn đến cho em nữa. Tại vì bà đưa đến là bà làm cho một tăng nữa, còn khốn khổ hơn, thà nhịn đói hơn là bị nghe bà nhiếc. Thế không ạ? Cho nên là mình thấy những người đi theo Chúa, thân phận của những người đi theo Chúa, Chúa nói rõ là đầy tớ không hơn thầy. Nếu nó đã bắt bớ thầy thì họ cũng bách hại các con, không hơn bằng là may rồi. Thế không ạ? Thân phận của Chúa đã như vậy rồi mà mình đi theo Chúa sao đòi hơn được. Mà nó thấy một cái điều này, anh chị em có để ý gì không nhá, nó đau hơn ở chỗ này là đúng như là Phối Thì Lại bị đau. Chả thà người ngoài đi, thế không ạ? À không sao, còn đây là bề trên của mình, chị em trong dòng của mình mà nó cứ kết án mình mới ác cái chỗ đó chứ. Cho thằng người ngoài á bảo ôi cái bà sơ đấy hay là giáo dân ấy hả, nó gươm người bà sơ đấy không thật tính người, nó ương dở dở, nó yêu màu tím mà nó cười buổi trưa như vậy nó còn đỡ tức. Đây chị em mình với nhau mà, trong đây Chúa Giêsu cũng vậy, ai là người đi tìm bắt Chúa? Ai? Có phải quân rữ không? Không. Trong tuồng Thương Khó thì bảo là quân rữ gươm giáo gậy gộc 4G đó, gươm giáo gậy gộc cái tìm bắt Chúa. Còn đây là ai? Thân nhân của người. Thế mới ác cái gì? Thân nhân là những người thân của mình, là họ hàng anh em bạn bè của mình. Họ không hiểu mình, cho nên là họ mới như vậy thưa anh chị em. Thì anh chị em thấy rõ ràng là những người thân ấy, những người thân ấy, không hiểu mình mới đau. Thế không ạ? Ra hiểu nó gì nó chả hiểu gì cả, nó tưởng mình điên. Tất nhiên người thân thì phải hiểu chứ, ta ra hiểu phải hiểu chứ, không hiểu thì chui xuống vậy thôi. Người thân của Chúa đáng nghĩa là người mà Chúa sinh ra, Chúa lớn lên từ đó, đúng không? 30 năm chứ phải ít gì đâu. 30 năm sống mà không hiểu nổi Chúa, đau lắm. Cái này mới là cái đau này, thưa anh chị em. Ta không hiểu thì thôi đi, mà là còn đi tìm mà bắt. Mà đã bắt, mà bắt về cái tội gì? Thế mày ác cái gì để cho rằng là điên. Mà giá mà Chúa làm cái chuyện điên mà bắt thì cũng được đi, thế không ạ? Giá mà ra mà như là cái cô này nè, vô trại tâm thần đó, mình thấy là cái thế giới của những người mà họ bị tâm thần đó, đối với họ là thật. Tôi thấy họ cầm cái chổi cưỡi ngựa tàng 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 tàng, mình nhìn bảo cũng sẽ nó cầm cái chổi, và không, đối với họ trong thế giới tưởng tượng của họ đó là thật, đó là con ngựa thật. Và họ nói ta là vua, tất cả phải quỳ xuống, mà mình không quỳ là nó đánh chết đó. Và đối với họ là thật, anh chị em hiểu không? Cái trong thế giới tưởng tượng của họ, họ là vua thật. Cho nên mình nhìn mình bảo tội nghiệp người ta, mà thật ra có tội không? Không, tại vì họ đang là vua thật, họ đang cưỡi ngựa thật. Giống như chị em là mơ đi, mơ thật, thật chứ, lúc mình đang mơ. Thế không, đang mơ mà tức. Còn thằng kia nó nói chả còn tức lắm, chả đáng lẽ con đi Mỹ rồi. Sao vậy? Con có passport rồi, con lên vé máy bay rồi, có vé máy bay rồi, có passport rồi, lên máy bay rồi mà lại không đi Mỹ được. Đối với tại sao? Chuông nhà thờ nó đổ, giật mình dậy, tức không chịu được. Nó đừng đánh chuông là con đi Mỹ rồi. Thấy không? Trong... thấy không? Nó có phải không? Rõ ràng gì đó, cầm vô phỏng vấn đậu rồi nha, mừng lắm. Rồi có visa rồi nha, mừng lắm. Mua vé bay rồi nha, rồi ăn tiệc mừng chia tay nhóm thiện nguyện rồi nha. Bước lên máy bay rồi, chỉ chờ ra là còn 5 phút nữa là tới giờ là máy bay cất cánh. Vừa mới làm dấu để mà xin Chúa cho mình đi bình an, vừa nhìn cha và con và thánh thần, bong beng giật mình. Mày đã nằm ngay trên giường, tức không có chứ. Giá mà 5 phút nữa đánh chung là con đi lên máy bay, con đi Mỹ được rồi. Đúng không ạ? Thì trong cái thế giới của người đi điên cũng vậy thôi. Trong giấc mơ mình cũng vậy thôi ạ. Có nhiều khi tôi mơ đang nằm hay đang ăn món gì ngon lắm, vừa mới đưa tay bốc một cái sắp đưa lên miệng rồi, mình không ngồi nó báo thức, mình tức không chịu được. Mình chậm 5 phút đây là tôi thử được biết món nó ngon như thế nào rồi. Thì mình thấy rằng là trong cái thế giới của những người điên ấy, mình tưởng là điên ấy, thì họ là thật. Vậy thì mình bảo là tội nghiệp quá, nó điên, nó tưởng nó là vua. Nhưng mà chính cái người đó, người điên, là bảo tội nghiệp cái thằng kia, nó không được làm vua như mình, nó không được làm vua như mình. Mình thì bảo tội nghiệp nó điên, nó tưởng nó là vua. Còn người điên bảo tội nghiệp cái thằng kia, nó không được làm vua như mình. Vậy thì ai tội hơn ai? Phải người tỉnh tội nghiệp hơn không? Người điên không biết nhớ mà. Mình đau khổ thì mình nhớ. Chị còn nhớ hôm qua cái người nói xấu chị còn nhớ không? Thấy chưa? Vẫn nhớ mà. Người ta gì đó, cái đòn đau nhớ đời á. Câu trước, miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, không quên được. Cho nên là mình tha thứ, nhưng mình không quên. Mình forgive và mình không forget. Thấy không ạ? Tôi tha nhưng mà tôi vẫn nhớ. Cái bài hát tôi vẫn nhớ nhé. Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u hồn, dìu chân nhau từ trong bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện mưa vơ. Tôi vẫn nhớ nơi dây giam xa, sợ năm tháng mưa trôi nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ và tôi vẫn nhớ. Người điên không biết nhớ, mà cái mình vẫn nhớ làm cho mình khổ. Nhớ là những kỷ niệm buồn cũng khổ. Phải nghĩ là kỷ niệm buồn khổ không? Khổ chứ. nghĩ lại kỷ niệm vui khổ không? Khổ không? Khổ là vì tiếc. Tiếc quá, trời ơi, kỷ niệm đó đẹp biết chừng nào, bây giờ nó còn đâu nữa. Có phải khổ không? Khổ. Nhớ là ngày xưa không? Cái hồi mà vàng son đó, nhớ không? Ôi trời ơi, khổ không? Khổ. Cái thằng mà điên nó chẳng vàng son hay vàng viết gì cả, nó chỉ biết là bây giờ hiện tại nó đang là vua. Nó sướng không? Còn mình cứ ngồi ngậm ngùi, nắng chia nửa bãi chiều rồi hồn hoàng trinh nữ xếp đôi lá sầu sợi buồn con nhện răng câu em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây lòng anh mơ với quạt này chăm con chim mộng về bay đầu giường ngủ đi em mộng bình thường ru em sẵn tiếng thủy dương đôi bờ ngủ đi em thôi 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 tăng dạng mà ngủ gì. Tôi nhìn xuống thấy ai cũng ngủ hết. Hỏi sao vậy? Thì cha bảo con này ngủ đi em. Cứ đang ru em ngủ. Cuối cùng rõ ràng là mình lại là người không bình thường. Thấy chưa? Nhưng không bình thường. Mà khi mình bị chính những người mà thân yêu với mình, họ hiểu lầm mình, họ nghi ngờ mình, cái đó nó đau lắm. Thấy không ạ? Chả thà cái ông kia ông nói con thì không sao, nhưng mà cha, cha còn hiểu con, hiểu lầm con như vậy con đau lắm. Bao nhiêu năm đi phục vụ với cha rồi mà cha không hiểu con hay sao. Khóc lóc. Úi trời ơi. Rõ ràng. Hoặc là ăn với em gì đó, má gì, gối kề gì đó, vai kề vai, má kề má gì đó, má ấp môi kề, vậy mà bây giờ lại không hiểu em hay sao? Anh còn nghi ngờ em hay sao? Tại vì ông hôm đó ông vô quán cà phê đó mà tôi nghĩ sao được. Đi công tác mà ông đi vô ngay cái quán lùm xùm mà. Bảo tôi không nghĩ sao được. Nhưng mà anh, em không biết là anh vô anh giảng đạo hay sao rồi. Em vô anh cứu người ta khỏi tội lỗi hay sao. Thế thì mình thấy rõ ràng là cái đau nhất, có thể là một trong những cái mà anh chị mình thấy đau nhất là bị hiểu lầm. Phải không? Mà giá mình làm những điều mà không hay không tốt mà người ta xét đoán hay là người ta kết án, người ta nghi ngờ mình, thôi cũng đành chịu đi. Đành chịu thôi. Mà mình làm việc công minh chính đại, làm những điều tốt, điều ngay, điều lành, lợi ích cho người khác mà người ta nghi là mình lợi dụng, người ta nghi là mình lạm dụng, người ta nghi là mình lừa lọc. Lợi dụng, lạm dụng, lừa lọc. Rồi gì? Qua mặt. Rồi thì chơi trội. Rồi thì sâu mình lên. Thấy không ạ? Đau lắm. Đau lắm. Mà thường mình hay chọn cái giải pháp là gì? Thôi khỏi làm đi cho nó mệt. Phải không? Thường là mình cứ chọn giải pháp là sướng nhất. Rút lui. Nghỉ cho nó khỏe. Chẳng tội tình gì. Ăn cơm nhà vác ngà voi gì. Nó mệt rồi. Mình cứ ăn cơm nhà mình vác... vác con đi để vác tù vào hàng tổng thì cũng như không. Không có con mà vác thì vác gì? Miễn gì vác thì vác mà không ai nói gì thôi. Thế không ạ? Còn đây rồi rỗi hơi mà đi làm cho nó mệt rồi nó nói cho. Thương là mình vẫn chọn cái giải pháp đó. Đó là giải pháp của người khôn ngoan, người tỉnh táo. Khôn ngoan theo kiểu thế gian, người đời. Mà Thánh Phaolô nói rằng sự khôn ngoan của con người là sự điên dại trước mặt Thiên Chúa. Và sự điên dại của con người là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Thôi, ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, thu anh măng trúc đông anh giá, thu tắm hồ sen hạ tắm ao. Còn người ta thì thu thì tắm Vũng Tàu, hạ tắm Nha Trang. Kệ người ta, thôi ta về giáo điểm ta sống. Làm nông dân vậy, khờ vậy thôi. Thế thì thường mình hay chọn một là cái giải pháp của cái người gọi là tiêu cực ấy, là thôi, thấy không? Là kẻ chiến bại không đụng đậy, rút rũ áo từ quan. Hai là mình chọn giải pháp là nổi loạn. Nổi loạn là làm cho bỏ ghét khác ạ, cũng làm, nhưng mà cái ý đồ của mình là làm cho bỏ ghét, làm để mà thanh minh thanh nga cũng không được, làm để cho người ta thấy người ta không nói gì được nữa cũng không xong. Tại vì Chúa nói với Faustina rằng là ta cần cái ý hướng ngay lành của con trong công việc. Cái ý hướng ngay lành ấy mới có giá trị trước mặt ta. Khốn cho những kẻ nào, nhất là linh mục tu sĩ, làm mà không có ý hướng ngay lành, thà nó đừng làm thì hơn. Chúa nói như vậy. Khốn thì cái ý hướng mà mình không xấu, ý hướng không ngay lành ấy, thì đó là một cái sự giả trá. Thế không? Vẫn công việc đó, không khác gì nhau, nhưng mà ý hướng khác nhau, thì nó sẽ giá trị trước mặt Chúa khác nhau. Dù trước mặt người đời ta không thấy, không biết, hai người vẫn quét nhà, vẫn có mỗi người một giải thưởng là cây chổi vàng, đúng không? Như thế gian vẫn thưởng hai người cây chổi vàng, nhưng mà một người quét nhà để lấy thưởng cây chổi vàng, một người quét nhà vì thấy nhà nó dơ tôi quét hết. Hai khác nhau. Nhưng mà người đời có thấy không? Mà nếu mà người quét nhà mà cái hướng ngay lành là thấy dơ nó quét, mà lại nói rằng đấy nha, con này quét nhà là không có cây chổi vàng đâu nha, quét nhà vì thấy nó dơ mà quét nha, còn nó thua gì nữa không? Vứt đi, cũng vứt đi. Thì trước mặt Chúa chỉ là cây chổi trà thôi, không có cây chổi vàng nào hết á. Cho nên mình cứ phải chấp nhận để cho người ta hiểu là mình là ham cây chổi vàng, phải chịu thôi, phải chịu thôi. Nhưng mà trước mặt Chúa là cái giá trị của cái người mà quét nhà vì cái nhà nó dơ nó khác. Còn người mà quét nhà vì cây chổi vàng để lấy cái bằng cấp hay không phải cái gì, cái huân chương hay gì đó, là phần thưởng, nó khác nhau hoàn toàn. Một cái là nước trời, một cái là không có gì cả vì con đã được người ta thưởng công cả rồi. Cho nên người ta khen con là khôn ngoan, người ta khen con là khéo léo, người ta khen con là tài, người ta khen con là giỏi. Cái điều đó trước mặt Chúa không là gì hết, không là gì. Và mình có làm bao nhiêu cái sự thành công, xây bao nhiêu đền đài, bao nhiêu là nhà thờ, bao nhiêu là công trình, trước mắt Chúa đều là con số không hết. Nếu mình làm với một cái ý hướng không ngay lành. Tại vì khi mình tỉnh theo kiểu thế gian ấy, mình sẽ làm với ý hướng không ngay lành. Kiểu thế gian mà. Thế gian là phải làm để người ta thưởng, thế gian là phải để làm để cho người ta biết, thế gian là phải làm để người ta khen. Và thế gian thì phải chọn cái đường hướng nào mà nó có lợi cho mình, để người ta trọng vọng mình, để người ta biết đến mình. Còn đường lối của Chúa có khi làm như vậy người ta hiểu lầm, có khi làm như vậy người ta coi thường, có khi làm như vậy người ta cho rằng không bình thường, có khi làm như vậy người ta cho rằng là bất bình thường, có khi làm như vậy người ta đánh giá mình chẳng là cái gì. Cha đừng làm vậy, người ta coi thường cha đấy. Cha đừng làm như vậy, nó uổng đi, phí đi. Trước mặt Chúa tôi làm chuyện đó đâu cần phải thế gian đánh giá là được hay không được. Nếu mình làm mà để cho thế gian đánh giá là được hay không được, là cái ý hướng của mình là chỉ làm vì thế gian, đâu phải vì Chúa. Còn tất cả chỉ còn một đức duy nhất, như Faustina nói rằng là vì vinh danh Chúa và phần rỗ các linh hồn hết. hết vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Thế thường chúng ta hay một là mình rút lui, không làm gì hết, đó là một cách giận lẫy chẳng hạn, cũng là không làm gì. Thôi cha con trả hết rồi cha, thì con không làm gì nữa, làm rồi người này nói người kia nói. Tại vì mình thấy đúng là dạy thật, chắc nó tội tình gì phải đâm đầu vào đây làm cho người ta nói, trên mình hay chọn cái đó. Hay là con cứ làm cho nó biết mặt con, con phải khẳng định và chứng minh cho nó là con là đứa thế này thế kia, con có năng lực, nó cứ tưởng là con không làm được, con cứ làm coi cho nó biết, cũng khá cũng không có được, hai cái đều không được hết. Còn lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm như thế nào? Và nếu mà Chúa đã chấp nhận rằng là người ta kéo đến Chúa không còn giờ để ăn uống ngủ nghỉ gì cả, mà Chúa vẫn cứ chấp nhận rằng người ta, người nhà của Chúa cho rằng Chúa bị mát đi tìm cách để mà bắt Chúa đưa về, thì con cũng xin chấp nhận như vậy. Con xin được theo Chúa, được tí nào hay tí nấy, vì con biết rằng sức con không thể được, không thể chịu nổi được. Tính tự nhiên ai mà chịu nổi, đúng không? Nhưng mà Chúa bảo ơn ta đủ cho con. Chúa nói rằng là những cái thử thách ấy là dấu chỉ cho con thấy đó là công cuộc của ta, và con phải cảm ơn những người chống đối con, phải cầu nguyện cho họ, vì nhờ cái sự chống đối đấy mà con nhận ra bàn tay của ta trong công cuộc, vì nhờ sự chống đối mà con khiêm tốn hơn. Chứ thôi con nghĩ rằng con tỉnh, người ta cho rằng con điên, cho nên con mới khiêm tốn chứ. Còn nếu người ta khen con là con tỉnh, là con lên mây lên gió, công phúc chả còn gì cả. Cho nên cảm ơn những người ấy, và cũng cảm ơn những người chống đối, vì nhờ họ chống đối mà con cẩn thận hơn để khỏi vấp ngã. Nếu không có người chống đối mình chạy xe dễ chết lắm. Anh chị em thấy những cái đường mà khu dân cư đó, tại sao họ cứ làm cái bờ lên, có thấy không? Thì giảm tốc độ. Mà mỗi lần đến đó là tôi thấy 100 người lẩm bẩm chửi thề đường với xã, thấy không? Nó cứ sốc lên cái là khó chịu lắm, hay đang chạy ngon nhanh vậy nè, tự nhiên phải giảm lại, xong nhún lên cái đang ngủ ngon giật cả mình, hoặc cả đang là uống nước có sốc cái nước vô mũi phải á, hoặc là không khéo đầu uôn cục nó dội trên nóc cái xe, ai cũng lẩm bẩm chửi. Mà có ai cảm ơn là nhờ nó biết bao nhiêu tai nạn được giảm không? Để con nít nó chạy qua chạy lại cái là, hay là xe nó chạy lặng lách là mình đang phóng nhanh mà đâu thắng kịp, đâu ai nghĩ đâu. Nhưng mà tôi thấy ngồi trên xe cứ sóc lên cái đường bị xả, lẩm bẩm sẵn có ai bảo cảm ơn khu cầu đường đã làm cái mô này khó đấy thì có ấy. Hoặc đang chạy ngon mà thấy đèn xanh này đỏ cũng khó chịu, giá hối đèn xanh đỏ là cứ phóng, mà bên kia cũng phóng, hai bên cùng phóng thì phóng vào đâu? Phóng vào nhau chứ phóng vào đâu? Đấy chứ ạ. Đó, cho nên là trong cuộc sống đôi khi có những cái khó khăn thử thách thì mình phải tạ ơn Chúa, và như vậy thì mình mới là người tỉnh táo chứ. Vì mà Đức Giêsu đã chấp nhận như vậy thì mình đâu có gì mà không chấp nhận. Cuộc đời của Chúa là như thế, không buồn, không trách móc, mà còn coi những chuyện đó chẳng đáng để phải bận tâm. Rồi chúng ta còn thấy là Chúa bị người ta vu oan cáo vạ, để đưa lên đồi Golgotha để mà đóng đinh, chứ không chỉ là bảo là mát thôi nhé. Lúc sắp chết Ngài còn ngửa mặt lên trời mà xin rằng lạy cha xin tha cho họ vì họ. Chỉ có người mát mới như vậy thôi, phải không? Người mát mới tha cho đứa mà nó đóng đinh mình thôi chứ, đúng không nào? Nhưng em ra tòa coi, giữa bị cáo với nguyên cáo coi, xin tòa trừng phạt ra vì nó thế này thế nọ à, nó đã giết con tôi, nó đã thế này thế khác à, mà án phạt này chưa có nghiêm à, phải xin tặng thêm mình phạt à, phải không ạ? Khó lắm. Cuộc đời của Chúa là như vậy, thì cuộc đời của mình làm sao mà đi con đường khác được? con đường hẹp nó dắt vào nước trời mà. Chúa nói. Cho nên nhiều lúc mình bị hiểu lầm, mà không như vậy còn bị người ta ghét bỏ nữa kìa. Những lúc như thế mình phản ứng như thế nào? Tôi nhiều lúc như vậy tôi cứ nhìn lên Chúa, Chúa chịu không nổi đâu Chúa. Chúa tính sao rồi chứ? Chúa bảo không sao đâu con. Faustina nói Chúa, Chúa bảo cái áo sỉ nhục ta mặc cũng phải phủ lên người của con. Con là học trò của người thầy, nhưng mà thầy thập giá chứ không phải là thầy trên đài vinh quang. Cái áo sỉ nhục ta mặc, khoác cho Chúa cái áo đỏ, rồi quỳ xuống lại tâu vua Do Thái. Tâu vua Do Thái xong rồi nó làm gì? Nhổ vào mặt, tắt cái bốp. Rồi ông kia cởi ra, khoác cho cái áo trắng. Mà áo trắng là dành cho những người khờ dại. Tại vì hỏi ông cũng không nói câu nào. Nếu mà vô tội thì phải nói để mà cho người ta biết chứ, phải chứng minh chứ, đúng không ạ? Nếu mà nó đổ oan thì phải cãi chứ. Còn hỏi Chúa, Chúa cứ nó câm à? Một là câm, hai là không biết gì, nó mát thôi, cho nó mặc cái áo trắng đi. Khủng khiếp lắm. Cho nên Chúa nói với Phô-xê-ra là con cứ suy về cuộc khổ nạn của ta mỗi 3 giờ chiều. Con chịu khó suy cái cuộc khổ nạn của ta để con thấy được lòng thương xót của ta như thế nào, và để con thấy được ta thương xót con như thế nào. Những sỉ nhục ta phải chịu như vậy. Và những khi con bị đau khổ, con hãy suy ngẫm cuộc khổ nạn của ta, thì con sẽ có được thêm sức mạnh để vượt qua những đau khổ ấy. Amen.